phục sinh, khả năng từ đó. Bởi vì có hạ hóa thì mới thượng cầu được. Cho nên để tu hành cái lợi ích nói trên, hồi nãy tôi mới nói trong quá trình tu hành của Đức Phật, Đức Phật khi nào cũng nhìn tất thiết chúng sinh là đối tượng để độ, chứ không phải kẻ địch để tranh. Đối tượng để độ đấy. Thành vì như thế, trong tất cả mọi cái hành động của Đức Phật đều là độ sinh, mọi ý niệm đều là độ sinh. Mà vì mọi ý niệm và tư tưởng độ sinh, điều đó là một điều ngược hẳn với lại tư tưởng của chúng sinh, là không phải để độ sinh mà để giành, để tranh giành với chúng sinh, để tranh giành từng ly từng tí một. Đối với ai cũng có khả năng để tranh giành. Vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, thầy trò đều có khả năng tranh giành với nhau. Chúng sinh thì như vậy. Ở Đức Phật thì trong mỗi một điểm, trong mỗi một hành động, đi đứng nằm ngồi, đều nhìn nhất thiết chúng sinh. Cho nên tôi mới nói cái giáo dục của Đức Phật là một cái giáo dục viên mãn nhất. Tại vì Đức Phật dạy cho một cái người tu hành được cái tinh thần rằng là dưới mắt của một người tu, tất cả mọi người, tất cả mọi Phật đều là đối tượng giúp đỡ và cứu, mà không phải là đối tượng để lợi dụng và để tranh giành. Đều không phải. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói đương nguyện chúng sinh, hoặc thể độ nhất thiết chúng sinh, hoặc ngã đẳng giữ chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo, vân vân. Cho nên cái khó mà lắc nhắc đó là cái vấn đề rằng làm thế nào mình có thể tư niệm cái đó ở trong mỗi sắc na, cái đầu óc của mình, và để cho mình có đi đứng nằm ngồi làm hệ tượng như Đức Phật. Tại nhờ Đức Phật là định, tức là không có một giây phút nào mà Ngài quên cái điều đó. Cho nên Ngài đi đứng nằm ngồi gì cũng có chúng sinh được độ. Tại vì hết tiếp xử với Ngài là được độ. Cho dù có vác gươm vác dao đến chặt chém khủng bố cũng vẫn được cứu độ. Đức Phật cũng không lấy đó làm kẻ thù kẻ địch. Cái sự sống tu hành của Đức Phật là không có chữ kẻ thù, không có chữ kẻ địch, mà chỉ có bình đẳng cần phải cứu độ. Cho nên từ những người cúng dường nhiều nhất, bên nữ như Tỳ Sắc Khư, bên nam như Cấp Cùng Độc, cũng được đặt pháp phá hoại Đức Phật cực kỳ, giống như rằng là Ương Quận hay là Đề Bà, cũng đắc pháp bình đẳng, cũng đắc pháp bình đẳng. Thì nếu mà mình cứ chỉ tâm niệm những cái điều đó của Đức Phật mà mình đảnh lễ, thì cái tâm đó của mình nó tăng trưởng. Còn cái thông thường khi mình đảnh lễ Đức Phật là mình cứ nhìn Đức Phật giống như là mấy kỳ trước tôi nói, tức là mình cứ nghĩ rằng là mình nuôi Đức Phật thì Đức Phật có trách nhiệm phải bảo vệ mình và phải làm lại mọi sự cho mình, có đi có lại mới tỏi lòng nhau. Đâu có ai nuôi ai không bao giờ đâu, mình nuôi cha nuôi mẹ cũng không có nuôi không nữa mà. Đó. Thì Phật là cái gì mà mình nuôi không? Cho nên Phật mà mình nuôi là đành, nhưng mà Phật trong nhà, trong cửa, trong con, trong cái, trên tinh thần nghĩa là siêu hình cho mình, bảo vệ đừng có cho tai nạn xảy ra với cả gia đình. Mình lại Phật, nhờ Phật hết chuyện này, nhờ Phật những chuyện đó, mà nó không phải ở trên một cái ý hướng rằng là mình cảm nhận những công đức của chư Phật. Mình lại Phật nó là cái công đức của Đức Phật, mình lại cái pháp đó của Đức Phật, mình kính trọng Đức Phật. Thực sự không phải là kính trọng, vì Phật là một người mọi đại đa số mọi người kính trọng. Cái đó là bùa, cái đó là mê tín. Mà mình tin Phật bởi nơi cái sự chính tín tự ở nơi mình. Mà cái hồi xưa tôi có giải cái đề tài gọi là khi nào cũng phải suy tưởng về thật đức năng đó mà. Nên mình cũng phải hiểu đến Đức Phật ở trên những cái phương diện như vậy. Cho nên khi đó mình thờ Phật, mình mới bị tác động những tinh thần của Đức Phật ở nơi mình, và mình mới phát triển nó ra. Thành như thế thì mình sẽ thấy rất là hổ thẹn khi mà mình thờ Phật mà càng lúc càng tăng thêm kẻ địch, mà càng lúc càng tăng thêm người để mà mình tranh giành. Mà mình khi nào mình cũng phải lấy đến một cái sự gọi là dâng lên Đức Phật, sự cúng dường, là ở cái chỗ là hôm nay đây à, con đã nhìn cái kẻ mà xưa nay con rất là ghét, con đã nhìn được dưới một con mắt bình đẳng, dưới một con mắt nhẹ nhàng, dưới một con mắt nhìn như mọi người. Mình phải dùng tất cả những cái tư niệm như vậy dâng lên Đức Phật, là cúng dường Đức Phật thật sự. Tại vì thực sự thì Đức Phật đâu có cần, Đức Phật đâu có thọ lãnh ba cái thứ mà mình cúng dường. Mà bình thường thì mình cúng dường cái chè cháo, cà ri, bánh hỏi, rồi chuối, rồi chuối ép, chuối nướng gì đó mình dâng lên. Phật đâu có ăn quá dữ dội như vậy đâu. Trong quy thì Phật, Đức Phật giác ngộ cũng chỉ mong muốn mình được giác ngộ, không phải là Ngài giác ngộ là chỉ được mong muốn là để được cho mình thờ kính con thôi. Mà khi mình hiểu cái giá trị đó của Ngài ấy, thì mình thờ kính Ngài nó mới đúng nghĩa. Mà Đức Phật cũng vô vàn công đức. Đấy, mình hiểu một trong tất cả, một trong vô lượng điều mà Đức Phật dạy cho mình ấy. Nếu mà mỗi một người mình cứ tự ngồi tư duy xong mình hiểu một điều, xong mình nhiếp đến một cái điều như vậy đó, mà mình tu tập cả đời của mình đó, là cũng đủ. Mình mới biết là Đức Phật dạy nhiều như rằng là cái số lá ở trong rừng đó, đó, vô lượng vô số. Cho nên mình cứ suy nghĩ như vậy, mình thấy, tức là mình cứ nhìn dưới con mắt là tại sao Đức Phật dạy như vậy. Để Đức Phật dạy là phải độ nhất thiết chúng sinh, thì mình cũng hiểu này, hiểu cái vấn đề là phải nhìn chúng sinh dưới con mắt như vậy. Và khi mà với cái tinh thần mà tu tập như vậy, cái từ bi, cái trí tuệ đó nó tăng trưởng, thì cái ngã đó nó mất. Tại vì như đấy tôi nói, tất cả những cái đó khi nó thành một cái thói quen, nó được hơn tu á, thì mình đi đứng đằng ngồi gì mình cũng không nghĩ cho mình nữa, mình không nghĩ theo cái tham dục của mình nữa, mà mình chỉ nghĩ tới cái vấn đề của đưa nguyện chúng sinh, tức là làm sao cho chúng sinh thôi. Thì bắt đầu nó trở thành Bồ Tát tâm. Thì hành tất cả những cái ý niệm, cái mong mỏi đó của Bồ Tát tâm gọi là Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát đạo. Thì có như thế thì mình mới có thể gọi là thân bằng biết thuộc của các vị Bồ Tát được. Thế bây giờ cái trí tuệ nó sẽ phát sinh khi ngã nó bị phá. Cái ngã đó chính là cái chủ lực, cái động cơ mà kéo mình tới cái tương lai của tử vong. Mà khi cỗ xe nó bị diệt rồi thì con đường nó kiểm hết, không còn nữa. Thì bây giờ đó, mình mới thấy thế nào là cái vấn đề là vô sinh vô tử, mà mình thấy một cách thực sự. Thì như thế thì cái con đường của mình bây giờ nó không còn phải là một cái con đường đó, của cái vấn đề rằng là sinh lão bệnh tử, chỉ có sinh ra chỉ để lão bệnh và tử. Chứ dù mình có quậy ở cuộc đời này, mình có cưỡng bằng là một cái trí khôn nào của mình, hay là một cái tình cảm nào, hay tiền tài nào, quyền lực nào mình xây dựng lên, mình không cản được một mảy may cái bước tiến của tử thần. Mình không cản được một mảy may, mà mình chỉ có cản nó ở ngay trên bờ vực của sự chết, là bằng cái sự tu hành mà theo Đức Phật chỉ bày. Mà những cái tôi nói chỉ là một trong muôn vàn, chứ không phải là toàn bộ. Và đó là cái vấn đề rằng nếu mà mình ý thức như thế thì mình cứ tu tập. Và khi cái ngã này của mình, một cái ngã mà đưa mình đến cái chỗ tử vong, cái ngã mà luôn luôn hành hạ mình, khiến cho mình bị hành hạ cho đến độ mà rằng là phải đổ già đổ bệnh đó. Cái ngã đó, khi mà cái ngã đó nó biến trở thành một cái vấn đề rằng là một cái ngã mà không phải là cái ngã bị chi phối bởi tham dục, mà một cái ngã được được cái hộ trì mà không phải là chi phối, một cái sự hộ trì của đương nguyện chúng sinh, tức là của cái tâm Phật. Tâm Phật khi nào cũng lấy đương nguyện chúng sinh làm đạo, và mình theo cái bước đi đó của cái vấn đề của đương nguyện chúng sinh mà hành sự. Thế bây giờ cái hiện hữu của mình quả tình là một hiện hữu rất cần thiết cho cuộc sống. Tại một hiện hữu của mình là làm lợi cho nhất thiết chúng sinh. Và khi hiện hữu đó có cái lợi là làm lợi cho nhất thiết chúng sinh thì hiện hữu đó cũng có cái lợi lớn. Lợi lớn đó là lợi mà chúng sinh không kẻ nào có, mà kẻ nào chúng sinh nào có được thì chúng sinh nó thoát ra khỏi chúng sinh. Chúng sinh nó sẽ rơi vào hàng hiền thánh tăng cho đến Bồ Tát và thậm chí đến Phật, là khả năng làm lợi cho nhất thiết chúng sinh. Là khi có cái lợi như vậy thì ra khỏi cái vòng của chúng sinh, mà khi không có được cái lợi như vậy thì đắm ở trong chúng sinh. Lợi của chúng sinh chỉ là làm thế nào mình có thể lợi dụng được mọi vật và tranh giành được với những người khác để lợi dụng được mọi vật. Sở hữu kia nó cũng biết cách lợi dụng và nó tranh giành, cho nên mình phải tranh giành với mình, tranh giành với nó để mà lợi dụng được mọi sự. Cho đó là cái lợi lớn của đời mình. Và thời nay có giận nhau thì cũng chỉ giận nhau những cái như thế thôi. Dạy cho nhau một cái nghề nghiệp, dạy cho nhau một cái kiến thức gì đó, một cái nghề nghiệp cũng chỉ để tranh sống với nhau thôi, cạnh tranh với nhau và tranh sống với nhau thôi. Chẳng có một xã hội nào gọi là văn minh cho đến những xã hội mà gọi rằng là còn man dại cũng bình đẳng với nhau ở trên cái vấn đề rằng là đem đến một cái lợi chung cho muôn loài. Mà nền giáo dục nào cũng là một nền giáo dục ích kỷ, chỉ có những nước văn minh là khôn ngoan trong vấn đề mà lợi dụng và giành giật, còn những nước man dại thì chậm khôn hơn.